kiến thức sẽ thay đổi cuộc sống. Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy rẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Ephesô đoạn 3 câu 16 đến 19. Kiến thức, đó thực sự là một điều quan trọng. Một số người nói rằng sự ngu dốt là hạnh phúc. Ồ, hãy thử bán ý tưởng đó cho người nông dân, người hầu như không kiếm được tiền vì anh ta không biết rằng có một trữ lượng dầu khổng lồ trên đất của mình. Sự ngu dốt đang khiến anh ta phải trả giá đắt. Cũng giống như vậy với cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta ngu dốt. Ngài muốn chúng ta biết sâu thẳm trong lòng mình những điều quan trọng thật sự sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu vô hạn, vĩnh cửu và vô điều kiện. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng sâu sắc. Chúa yêu chúng ta, ngay cả khi chúng ta có mọi lỗi lầm, điểm yếu và tội lỗi. Và Chúa đã chứng minh tình yêu của Ngài khi Ngài chết trên thập tự giá vì chúng ta. Chắc chắn, Ngài đã chết vì thế gian, nhưng Ngài cũng đã chết vì chúng ta. Phao-lô đã nói về Chúa Giê-xu là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20. Chúng ta thấy đấy, mọi thứ trong đời sống cơ đốc đều bắt đầu bằng sự hiểu biết về tình yêu của Ngài. Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước, Giăng nhất đoạn 4 câu 19. Khi chúng ta thật sự chấp nhận tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở trong tình trạng tồi tệ nhất, thì chúng ta có thể thực hiện điều răn lớn nhất là yêu Ngài hết lòng, trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37. Sau đó, chúng ta có thể giữ các điều răn của Ngài, như Giăng nhất đoạn 5 câu 3. Sau đó, chúng ta có thể yêu người khác, Giăng đoạn 13 câu 34. Tôi đã nghe về một mục sư đang đấu tranh với tội lỗi khiêu dâm. Ông không thể thoát khỏi. Tuần này qua tuần khác, ông sống trong sự lên án, bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi, xấu hổ và vô giá trị. Cuối cùng, ông đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết và chiến thắng đã trở thành hiện thực đối với ông. Vào một sáng chủ nhật nhiều năm sau, ông đã chuẩn bị để giao giảng. Ông thầm cảm ơn Chúa vì không còn bị xiềng xích bởi tội lỗi đó nữa. Chúa đã phán với lòng ông và nói điều gì đó tương tự như thế này: Con ơi, con có nghĩ rằng ta yêu con nhiều hơn lúc đó không? Sự thật là ta chưa bao giờ ngừng yêu con, ngay cả khi con thất bại thảm hại. Cuộc sống của chúng ta sẽ khác biệt như thế nào nếu bạn thực sự tin rằng Chúa yêu bạn? Bạn sẽ an toàn hơn bao nhiêu nếu bạn thực sự bén rễ và bám chặt vào tình yêu của Ngài? Hoàn toàn chấp nhận tình yêu vĩ đại và cá nhân của Ngài thực sự sẽ thay đổi bạn từ trong ra ngoài. Thứ hai, Ngài có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn. Lời cầu nguyện trong Ê-phê-sô đoạn 3 kết thúc bằng lời ngợi khen: Bây giờ, xin dâng vinh quang cho Đấng có thể làm mọi điều, vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy nghĩ, theo quyền năng đang hoạt động trong chúng ta. Xin dâng vinh quang cho Ngài trong hội thánh và trong Chúa Giê-xu Christ cho đến muôn thế hệ đời đời vô cùng. Amen. Chúa có thể làm phép lạ trong và qua bạn. Không có gì quá khó đối với Ngài, như Jeremy đoạn 32 câu 17 câu 27. Hãy cầu nguyện lớn và tin Ngài vì những điều lớn. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của sự vừa đủ, Ngài là Đức Chúa Trời của sự dư dật. Chúng ta tôn vinh Ngài khi cầu xin Ngài những điều lớn lao. Khi Chúa Giê-xu nhân 5 ổ bánh và 2 con cá, mọi người, bao gồm 5.000 người đàn ông cộng với phụ nữ và trẻ em, đã ăn và được no nê, và họ còn thừa 12 giỏ đầy thức ăn. Đức Chúa Trời của chúng ta cũng vậy. Ngài có thể làm được nhiều hơn trong mọi tình huống. Và khi mọi thứ có vẻ tồi tệ nhất, chúng ta phải nhớ rằng Chúa luôn luôn tốt nhất. Ngài có thể rẽ biển đỏ, làm mưa bánh từ trời xuống và khiến nước chảy ra từ tảng đá. Ngài là Đức Chúa Trời của quyền năng và phép lạ. Trong Ngài không có điều gì là không thể. Khi chúng ta bước vào năm mới này, hãy cầu nguyện Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến 21 mỗi ngày. Ngài yêu chúng ta và có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của chúng ta. Hãy biết lẽ thật và để lẽ thật giải thoát chúng ta.